trong chương trình hôm nay.
An Giang xuất khẩu 18 tấn xoài keo đầu tiên sang Hàn Quốc.
Tử hình tài xế chở ma túy tông chết cảnh sát giao thông và hai người dân ở Long An.
Khởi tố 3 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc có cảnh giới.
Cô gái trẻ ở Bình Dương bị tạt nước ớt vào mặt.
Chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm đàm phán, lô hàng 18 tấn trái xoài keo An Phú đầu tiên của An Giang đã chính thức xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tiến tới chinh phục nhiều thị trường có yêu cầu cao khác.
Lô 18 tấn xoài keo xuất khẩu lần này đi Hàn Quốc đã được Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Fruit và công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco tạo vùng nguyên liệu xoài keo phục vụ chế biến. Hiện An Giang đã được 61 mã số vùng trồng trên xoài keo, xuất khẩu sang các thị trường New Zealand, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc. Đặc biệt, sản phẩm xoài keo của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình được công nhận đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam ông Phan Diệt Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Thông tin ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, ông Đức là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn, phụ trách lĩnh vực địa chính xây dựng. Thời gian này, ông Đức đã thực hiện thẩm tra xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường tỉnh 931 đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Dẹt cho một hộ dân sai quy định pháp luật. Từ đó, dẫn đến Ủy ban Nhân dân huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường hỗ trợ không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1,76 tỷ đồng.
Thưa quý vị, hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mức án tử hình về tội giết người.
Thanh là tài xế lái ô tô chở ma túy, tông vào lực lượng chức năng và người đi đường trên tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, khiến một thiếu tá công an hy sinh và hai người khác tử vong vào chiều ngày 21 tháng 4 năm 2023.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Thanh đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện cố ý gây tai nạn khiến ba người tử vong. Bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội giết người. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng so với hành vi phạm tội của bị cáo không thể cải tạo nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe. Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh mức án tử hình. Đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Thưa quý vị, xảy ra mâu thuẫn lúc đi ăn đám cưới tại Vĩnh Long. Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến gây náo loạn khu vực.
Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 13 bị cáo với tổng mức án hơn 23 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo cáo trạng, tối ngày 12 tháng 3 năm 2023, Đào Thanh Hưng, 24 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển ô tô chở Lê Thế Vinh, 23 tuổi, Nguyễn Hữu Bảo Lộc, 22 tuổi và Nguyễn Minh Hiếu, 20 tuổi, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long đi đám cưới, thì xảy ra mâu thuẫn với Đặng Ngọc Nhân, 33 tuổi, ngụ cùng địa phương. Nhóm này đã cầm dao và gậy ba khúc đuổi đánh Nhân, gây náo loạn khu vực. Chưa dừng lại, nhóm của Vinh đã gọi cho bị cáo Phú và ba đối tượng khác đến tiếp tục tìm Nhân để đánh và đập phá xe của Nhân. Lúc này, Nhân gọi thêm nhiều đồng bọn tới tiếp ứng và hai bên xảy ra xô xát. Phú đã dùng dao đâm Đặng Trọng Nghĩa, 30 tuổi, em ruột Nhân, gây thương tích 16%.
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lê Hồ Quốc Đạt để điều tra về hành vi điều khiển ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông.
Tối ngày 25 tháng 3 sau khi ăn nhậu, Đạt điều khiển ô tô chở theo hai người đến đoạn thuộc ấp Hòa Bình, xã Bình Thành Trung, huyện Lấp Vò. Đạt lái xe tốc độ cao vượt không đúng quy định gây tai nạn khiến hai người đàn ông ngụ thành phố Sa Đéc và huyện Lam Vung tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cú tông mạnh khiến một nạn nhân tử vong trong tư thế treo ngược lên hàng rào, nạn nhân còn lại nằm sấp trên đường. Gần hiện trường tai nạn, có một số con chó trong tình trạng nằm im như đã chết. Ô tô gây tai nạn nằm lật ngược, văng xa hàng chục mét.
Mở quán giày khác, tổ chức đánh bạc, ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Ba đối tượng bị khởi tố gồm Ngô Kiều Trang, 36 tuổi, Lưu Hoàng Sang, 36 tuổi, cùng ngụ thị xã Giá Rai về hành vi tổ chức đánh bạc, Đặng Minh Tuấn, 27 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về hành vi đánh bạc.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an thị xã Giá Rai triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại một quán giải khát trên địa bàn ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, bắt quả tang 20 đối tượng, thu giữ trên 180 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Mở rộng điều tra, Công an thị xã Giá Rai xác định điểm đánh bạc trên do bà Trang đứng ra tổ chức, cung cấp bàn ghế dụng cụ lắc tài xỉu, đồng thời thuê Sang canh gác ở đầu hẻm.
Trong phần sau sẽ có:
Chủ tịch Tân Hoàng Minh lãnh 8 năm tù.
Bình Dương dùng xe ô tô tông bạn vì mâu thuẫn trong lúc chơi bi-a.
Thưa quý vị, sau nhiều ngày nghị án, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.
Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ, nên tòa tuyên ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, là người bị tuyên mức án cao nhất 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, con trai ông này là Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị tuyên 3 năm tù. 13 bị cáo còn lại gồm lãnh đạo, nhân viên tập đoàn Tân Hoàng Minh và hai công ty kiểm toán bị tuyên thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 30 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Dũng là người bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 6.630 bị hại. Số tiền hiện đã thu hồi toàn bộ. Tòa cũng bắt yêu cầu của một số bị hại về việc trả lãi và các loại lãi khác.
Thưa quý vị, trong mâu thuẫn trong lúc chơi bi-a, Hồ Đinh Quyết, 34 tuổi, ngụ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, điều khiển xe ô tô tông một người bạn gãy chân.
Công an thành phố Tân Uyên đã làm việc và đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Hồ Đinh Quyết về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, vào trưa 22 tháng 3, Quyết cùng với anh B quê Hà Tĩnh đi ô tô đến một quán bi-a thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên để chơi bi-a. Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, giữa Quyết và anh B có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và được mọi người can ngăn. Do bực tức nên khi đi về, Quyết điều khiển xe ô tô tông vào người và xe ô tô của anh B. Đang đậu trên đường làm nạn nhân bị gãy chân, còn xe ô tô hư hỏng. Ngay sau đó, Quyết điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Anh B được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một cô gái là nhân viên quán nước bị khách hàng tạt nước ớt vào mặt.
Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 3 tại một quán nước trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Nội dung video được chia sẻ cho thấy đôi nam nữ đi xe máy chờ trước quán nước. Một lúc sau, một cô gái cầm ly nước từ trong quán đi ra đưa cho đôi nam nữ. Lúc này, người nam cầm ly nước của cô gái đưa, còn người nữ phía sau xe bất ngờ tạt ly nước vào mặt cô gái. Sau đó, người nữ ngồi sau xe máy còn quăng ly nước vừa tạt cô gái xuống đất, theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Ly nước cô gái bị tạt là nước ớt. Nước ớt cay khiến mắt của nữ nhân viên bị tổn thương. Hiện chủ quán và nạn nhân đang làm việc với công an phường Chánh Nghĩa.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, trong lúc mâu thuẫn cho ngăn cản, không cho chồng đi nhậu tiếp, Lương Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cầm dao đâm chồng trọng thương dẫn đến tử vong.
Thúy đang bị công an thành phố Buôn Ma Thuột tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi đi nhậu về nhà được một lúc, chồng của Thúy là Đặng Trường Thanh, 44 tuổi, tiếp tục dắt xe máy ra khỏi nhà để đi nhậu tiếp. Cho rằng chồng nhậu nhiều không lo cho gia đình, Thúy ra níu xe lại, ngăn không cho ông Thanh đi. Trong lúc xảy ra cãi vã, ông Thanh cầm hai cái chén bằng sứ ném về phía vợ nhưng không trúng. Bực tức, Thúy lấy một con dao gần đó lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người. Khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy ra nhiều, Thúy vứt con dao xuống nền nhà, cùng người thân đưa ông Thanh đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến sáng 25 tháng 3, ông Thanh đã tử vong trên đường chuyển viện xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được người thân và công an phường vận động, bà Thúy đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi của mình.
Thưa quý vị, Trương Giang Minh, 16 tuổi, ngụ quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đã đánh một nam sinh lớp 8 vì mâu thuẫn xô xát với em trai mình. Hậu quả khiến nạn nhân bị chết não, tổn hại sức khỏe 99%.
Với hành vi này, Minh vừa bị công an quận Long Biên khởi tố bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, chiều 17 tháng 3, em D là học sinh lớp 8 ra sân đình Lệ Mật ở phường Việt Hưng, quận Long Biên để chơi bóng rổ. Trong lúc chơi, em D xích mích với em K là học sinh lớp 6. D đã dùng tay tát vào mặt K. Sau đó, anh ruột của K là Trương Văn Minh đã ra sân đình Lệ Mật đánh D đến bất tỉnh tại chỗ. Bác sĩ chẩn đoán nam sinh bị chấn thương sọ não nặng, phải thở oxy và rất nguy kịch về tính mạng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm hai người là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi điều tra trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn.
Đó là ông Lê Viết Chữ, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi Hậu Pháo, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thưa quý vị, đoàn tàu du lịch kết nối di sản Quế Đà Nẵng vừa chính thức khai trương đi vào hoạt động phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Đoàn tàu này sẽ đi qua tuyến đường sắt đẹp nhất Việt Nam là đèo Hải Vân, nơi đã được một số báo chí du lịch quốc tế bình chọn đưa vào top những tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới. Trên hành trình, các đoàn tàu sẽ dừng đổ tại ga Lăng Cô 10 phút để hành khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in, chụp hình vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm có điều hòa, trong đó có một toa sinh hoạt cộng đồng phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương. Trong tháng khai trương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng một vé, giá vé tháng 900.000 đồng một vé và giảm giá từ 10 đến 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.
Trong phần sau của chương trình,
cô gái lập kỷ lục khi đi vòng quanh thế giới bằng xe ô tô điện.
Chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Trở lại chương trình là tin thế giới. Kỷ lục thế giới cho người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe ô tô điện vừa được xác lập bởi một cô gái 25 tuổi người Mỹ.
Lexi Ann Ford, 25 tuổi, đã sử dụng chiếc xe điện mang nhãn hiệu Ford Explorer khởi đầu chặng đường 30.000 cây số từ Miami, Mỹ, từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 và kết thúc tại thành phố Nice của Pháp sau khi đi qua 27 quốc gia trải dài trên 6 lục địa. Với thành tích này, Lexi Ann Ford đã được tổ chức Recordcester, một tổ chức tương tự như Guinness, ghi nhận là kỷ lục thế giới về sử dụng xe điện vòng quanh thế giới. Công ty xổ số Mega Millions cho hay, tấm vé trúng giải độc đắc 1,13 tỷ đô la Mỹ đã bán ra ở bang New Jersey, Mỹ. Người thắng chưa rõ danh tính có thể chọn nhận tiền mặt một lần là 537,5 triệu đô hoặc là nhận đầy đủ khoản tiền thưởng trong 30 năm và nộp thuế hàng năm.
Thưa quý vị, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thời gian qua, các địa phương trên cả nước luôn quan tâm tới công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế ngăn chặn tai nạn cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
Chương trình vừa có ghi nhận thực tế tại tỉnh Long An.
Nhận thấy nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa có nguy cơ cháy nổ ngày càng cao, cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài, đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ đó, chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng đi vào chiều sâu. Theo đó, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các đơn vị cơ sở và người dân đã có chuyển biến tích cực, từng bước phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đánh giá, mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng không được chủ quan, mất cảnh giác. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian tới, các đơn vị và người dân cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thì thời gian tới, công an huyện Tân Trụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng là đoàn viên thanh niên, rồi hộ gia đình, nhà ở kết hợp với kinh doanh, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Hậu quả mà hỏa hoạn gây ra là rất lớn. Để phòng trừ hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, mỗi tổ chức cá nhân và người dân hãy nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh giác, trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để cháy nổ không còn là hiểm họa cho toàn xã hội.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình, Đoan Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.